Đám cưới.
Năm tôi lên 6-7 gì đó, có một bà thím trong xóm mỗi lần đụng mặt chị em tôi là lại nhìn trân trân, vẻ hả hê, trịch thượng. Mà mấy đứa mày hồi đó có chữa trước phải trốn nhà bỏ đi nè, gái chữa hoang bỏ nhà theo trai. Con nít không biết trả treo nhưng thù dai mụ mắt lé đó đến giờ không quên được. Chị em tôi lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của gia đình hai bên nội ngoại, không hiểu ý mụ vậy là gì. Chỉ có điều cha mẹ vẫn thường nói, sau này đứa nào ưng ai là cha mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, miễn là người tử tế biết yêu thương nhau thật tình thôi. Mà có vậy thật, sau này gả con gái như cho, khỏi cần so tuổi vấn kế thầy bà. Rồi cũng tới một ngày mà má tôi thú thiệt. Ngày xưa có chàng tú tài và cô hàng nước chưa từng một ngày đến trường, yêu nhau, bất chấp thị phi, gia đình ngăn cấm. Khi chuyện phải đến đã đến, hai người bỏ lại tất cả, mộng một ngày khoa bảng vọng lộng đón nàng về dinh bay theo gió. Cha mẹ tôi trôi dạt đến một vùng đất mới tự thân lập nghiệp. Giai đoạn lưu lạc cay đắng muôn phần này ân nhân lại là những người không hề có máu mủ ruột thịt. Cha kể, một người đạp xích lô không hề quen biết tình cờ gặp đôi trẻ đang lang thang tìm nơi trú ngụ, bèn kêu về nhà mình cho ở nhờ. Nhà tranh vách đất tền toàn, trong một mảnh đất cằn cõi toàn xương rồng bàn chải. Vợ chồng chủ nhà, người tráng bánh tráng, người xích lô. Đến bây giờ cha mẹ tôi vẫn nặng lòng chưa đền ơn được cho ân nhân, lúc bà đang bụng mang dạ chữa, chồng thư sinh thất nghiệp. Cha tôi làm gia sư cho con họ, má giúp việc nhà. Khi kiếm được công việc và dọn đi, đôi bên khóc như mưa. 7 năm sau đó, khi đã yên ổn mọi bề, ba mặt con, cha mẹ tôi mới thêm một lần quyết định nữa, gói ghém tất cả về quê. Nội ngoại đuề huề, chuyện cũ chẳng ai nhắc lại trừ cái bà thím đó. Không cưới xin, không coi ngày, không lễ lạc. Không biết má tôi có từng mơ một lần mặc áo cô dâu bước ra giữa trầm trồ quan viên hai họ hay không. Cái hình đầu tiên cha mẹ tôi chụp chung trong tiệm với áo dài và sơ mi cà vạt là ra vẻ hợp hôn nhất. Chỉ khác chút xíu là có thêm 3 đứa trẻ đang quấn một bên. 60 năm đã qua kể từ khi đôi trẻ đi theo tiếng gọi của con tim, giờ phình ra thành 10 đứa con, đại gia đình con cháu dâu rể hơn 40. Thế hệ của tôi lớn lên trong thời gạo tem củi phiếu. Có miếng ăn cứu đói là may mắn rồi, nên lễ lạc cưới xin ai cũng như ai chắc chỉ còn cái sườn tước hết mọi râu ria. Tổ chức tại cơ quan đoàn thể với tiệc ngọt, kẹo bánh, trà lá, còn được khen là đời sống mới. Còn lại hầu hết chỉ đại khách gói gọn trong sân nhà, 10 bàn là đã quá tươm tất. Gia đình tự nấu, tự dọn, tự biên, tự diễn. Áo dài cưới của chị hai tôi là được cắt sửa lại từ một cái áo dài màu hồng sen còn khá mới của má. Tôi cũng vậy. Thiệp cưới mua loại in sẵn ngoài hiệu sách về, gò lưng viết tay, cổ bàn má nấu sát giờ nhà trai tới mới đi rửa mặt chùi lọ nghẹ. Hồi ấy đón dâu bằng xe lam 3 bánh chạy bình bịch thả khói đen xì đã là sang chảnh. Chưa một lần trang điểm mà cô dâu 20 tuổi dám tự mua phấn nụ, chì kẻ son môi về tự xử luôn, y như chơi đồ hèn. Chụp xong cái hình, uống xong miếng nước là còn trơ cái mặt mọc tự tin tiếp khách kim chạy bàn. Khách tham dự toàn lễ mễ quà. Nhớ cái thau nhựa màu đỏ mừng cưới nhất, bởi ngày đêm đó được khui gấp ra cho chú rể nôn vì sai. Nhưng chắc đám cưới ngày ấy vui thật, bởi gần như là sự kiện hot của khu phố. Bên trong tổ chức thì bên ngoài người lớn con nít gì cũng bu tới coi, thấy ai hát hò làm trò đều vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Dẫn chương trình bao giờ cũng là người trong họ, thêm cây đàn guitar thành ra tưng bừng ngay. Giờ thì mỗi lần đi đám cưới ở các nhà hàng 3-4 năm sau về lại tự hỏi, sao lại giống nhau đến vậy? Giống từ chuyện trễ giờ tiệc, khai tiệc, ăn tiệc, giống đi. Nhìn mặt quan khách thấy ai cũng cố che giấu sự nhạt nhẽo và cam chịu, còn tân lang, tân gia nhân và tứ thân phụ mẫu thì chất chứa đầy nỗi niềm. Lại ước mơ một ngày nào đó sẽ chủ động thay đổi, sẽ làm thế này thế kia. Rồi thời tới, thế cũng không tới, trở thành người trong cuộc. Chạy vậy cho con cái với bao nhiêu lo toan bời bời chất chồng, công sức tiền của đi vay đi mượn. Gánh nặng trút từ vai này sang vai kia, không cân đối là trẹo xương ngay. Sức đâu mà đổi thay, lại thôi kệ, lại giao phó cho cái gọi là dịch vụ, nghĩ mình còn thấy chán mình. Rồi đến khi mình cầm cái thiệp của người ta lại nghĩ, đến hồi người ta nhận thiệp của mình mà thương qua thương lại làm sao. Mới biết chống cự lại cái nếp quen thuộc đã ăn sâu, nó khó đến giường nào. Và ước mơ một cái đám cưới kim cương của đôi tình nhân 80 tuổi, chắc vui chất ngất luôn. áo trắng đơn sơ mỏng trắng trong. Thời tiểu học chỉ mong cho mau lớn lên cấp trung học để được mặc áo dài trắng đến lớp. Ngày ấy, áo dài trắng, quần trắng là đồng phục nữ sinh của hầu hết các trường trung học công lập. Riêng ở trường nữ trung học Nha Trang, sau được mang tên Huyền Trân hai năm cuối cùng, thì có quy định rất rõ ràng, lớp 6 và 7 còn được phép mặc áo đầm trắng, nhưng từ lớp 8 trở lên là bắt buộc mặc áo dài, và phải có thêm một cái áo lót mỏng mặc bên trong, che nốt cái khoảng hông bị vạt áo xẻ lên. Thời mình mặc áo dài đã được may suông tà ngắn ngang đầu gối, quần ống rộng. Không nhớ Nha Trang ngày ấy có mát hơn bây giờ không, chứ tưởng tượng cảnh lớp 5, 60 màng áo dài kín mít chen chúc trong lớp học, không hề có cái quạt trần nào mà thấy thảm thương làm sao. Cũng là, giờ nhớ lại sao không có cảm giác nóng nực bí bách chi cả, mà chỉ nhớ cái sự rắc rối đáng yêu khác của áo dài thôi. Hồi nhỏ háo hức là vậy, đến khi trồng cái áo dài vô đi học hàng ngày mới thấy ngán. Lớp 8 là hết được mặc áo đầm, mà còn mê nhảy dây, u mọi, cò cò quá làm sao đây. Vậy là giờ ra chơi, hai vạt áo được cuốn lại cột chéo qua một bên, quần ống rộng lấy dây thun túm lại. Bữa nào đi học về áo quần cũng nhăn nhúm, tóc tai bê bết. Chẳng bù cho mấy bạn lớn xác ngồi bàn cuối lớp, luôn có gương lược trong cặp, thơm tho yểu điệu láng cống. Mấy tiểu thờ này mà bị ai đó tai quái chơi lén cột gút vạt áo sao là thiếu điều vừa khóc vừa ngồi gỡ ra vuốt lại cho thẳng băng. Nói thêm một chút về trường nữ trung học, vốn là trường nữ công lập duy nhất của Nha Trang nên đầu vào phải qua kỳ thi tuyển lớp 6 rất nghiêm ngặt với 3 môn toán, văn, câu hỏi thường thức. Chị hai tôi học giỏi nhất nhì lớp ở tiểu học thì vô xém rớt khi chỉ đậu thứ hai trăm mấy trên chưa đầy 300 thí sinh trúng tuyển, một chọi 6-7 gì đó. Còn nhớ, đi dò danh sách với chị, tới tờ cuối cùng mới thấy tên, bật khóc hù hù. Tôi khá văn toán nhưng môn học thuộc lòng thì không học một chữ. Kết quả thi đứng 66. Đứa em kế học cày bừa như trâu thuộc loại siêu mà cũng chỉ leo lên tới 33. Nhà tôi thành ra danh giá nhất xóm lao động nghèo khi có một giây ba đứa con gái lần lượt thi đậu vô đây. Nhà đông con cũng chẳng dư giả gì nên mỗi đứa con gái đi học có được 3 bộ áo dài trắng thay đổi là quá nhiều. Má tôi chỉ cho may áo dài bằng vải phin tetron, tương tự như các loại vải kate bây giờ, ý là đàng hoàng tử tế và nhất là giá rẻ, năn nỉ mấy cũng không cho mặc hàng tơ lụa. Mãi đến sau này khi hàng tơ lụa và xoa lên ngôi tràn ngập mới chịu cho thay đổi. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ cái hoa văn của chiếc áo lụa trắng đầu tiên năm lớp 8 là những chùm bông cúc đại đóa dập chìm, rất phù hợp với dáng em ngày nay, chứ không phải cô bé 13 năm nào. Sẽ không bao giờ có lại hình ảnh đường phố ngày xưa giờ tan trường khi các học sinh trung học ôm cặp đi bộ tràn trên các hè phố trắng lóa các nẻo đường. Chỗ nào có áo dài khô guốc đi trước là phía sau có quần tây sát nút theo sau. Trường nữ ngày ấy nằm giữa các trường Nam, Võ Tánh, Bá Ninh, trường Pháp Hàng Thuyên nên gần như trở thành cái rốn vũ trụ. Áo dài trắng bay lượn, từng vành nón trao nghiêng, ý tình trao gửi mong manh run rẩy. Sau năm 1975 không còn trường nam nữ chuyên biệt nữa, tất cả đã được cộng lại chia đều. Trường nữ trung học chính thức tuyệt tích giang hồ, môn đệ bay muôn phương. Tôi rời trường năm lớp 9, tiếp tục 3 năm cấp 3 ở Lý Tự Trọng. Lần đầu học chung lớp với nam sinh và với những người bạn mới từ miền Bắc vào. Số bạn từ ngoài vào hoàn toàn không có khái niệm đồng phục. Và nhà trường cũng du di sang bằng với chủ trương, cho phép học sinh tủy mặc áo màu có tay, có cổ bẻ, quần đen với nữ và quần tây với nam. Không biết có cần giảng nghĩa quần đen cho trẻ nhỏ bây giờ không nữa. Ôi một thời là thời trang thống trị suốt mấy thập kỷ. Nhưng đám nữ sinh áo dài ngày xưa vẫn không thể nào đánh mất tình thơ của mình, vốn được gửi gắm một cách vô thức trong bộ đồng phục. Chúng vẫn lặng lẽ kiên trì nhẫn nại đến trường mỗi ngày trong chiếc áo dài trắng, trừ những ngày có tiết thể dục hay sinh hoạt ngoại khóa mới chịu thay đồ. Gia đình kiệt quệ không thể sắm áo dài mới cho con như ngày trước. Bọn con gái đành cầm cự với một hai cái áo cũ còn sót lại. Thôi thì đủ cách, mặc áo bính của chị, của mẹ, chắp vá, mạng lại áo cũ, mua dương về nhuộm lại hồng trắng hóa cái màu cháo lòng thời gian. Chắc ai ở giai đoạn này cũng nhớ, miếng dương thần thánh rất rẻ ấy. Nó bé bé, mong mỏng, nhỉnh bằng trang vở học trò, mua về cắt một góc ngâm nước cho ra màu xanh dịu nhẹ, rồi cho đồ trắng cũ vô nhuộm. Áo sẽ trở thành lại màu trắng, hơi ngả xanh, khéo tay thì có thể ngó như đồ mới lừa tình được. Tôi qua được 3 năm cấp 3 chỉ với một cái áo dài trắng vải xoa Pháp của chị hai để lại mặc vừa y. Vải có pha chút ni lông nhưng rất bền và tốt. Năm lớp 12, trong một lần ủi, tôi lỡ tay làm cháy vạt sau ngay mông, để lại một rẹo dúm gió lại như cái thẹo bằng hai ngón tay. Từ đó về sau mỗi lần gặp ai trực diện thì còn đi thẳng lưng, qua mặt một cái là vờ đưa cái cặp ra ôm phía sau hồng giữ chút thể diện cho áo dài. Giờ nhớ về thời đi học, một trong những điều tự hào mà mình làm được có lẽ là chung thủy với chiếc áo dài trắng đến ngày cuối cùng rời trường. Thương cả một lũ con gái, cố ôm giữ tình thơ trong chiếc áo ngày xưa. Áo mới. Cuối năm ai nấy chồn rộn, thấy bạn xông xên bèn hỏi đùa. Mặc áo mới hả? Người thật thà trả lời. Áo Tết con gái mua tặng. Trời, áo Tết vậy sao không để dành đến Tết rồi mặc? Buộc miệng hỏi theo quán tính xong mới thấy hối hận, cái bạn khựng lại trầm ngâm như vừa bị điểm huyệt. Nào tới giờ mình không có khái niệm áo mặc Tết. Thật vậy sao? Bạn, đứa trẻ mồ côi ngày nào giờ đã là một bậc trung niên trưởng thượng, lẽ nào chưa từng được hưởng cái niềm hạnh phúc thiêng liêng dù nhỏ bé ấy? Áo mới, áo Tết luôn là niềm vui vĩ đại nhất, được chờ đợi nhất, truyền thống nhất, đã đi theo tôi suốt thời trẻ con, và có lẽ đến già, đến khi chầu tổ tiên vẫn còn nguyên niềm vui như vậy. Già bát canh, trẻ manh áo mới. Ngày nào còn ham áo mới, ngày đó thấy mình chưa già. Cả năm mặc đồ cũ, đồ bính, đồ bộ, vải tám. Chờ mãi đến Tết mới có cái áo đầm mới tinh. Vẫn còn nhớ như in cái áo đầm có thêu hoa hồng đỏ trước ngực là Tết, năm mình đang học lớp 3. Còn hồi lớp 4 là cái áo đầm màu cam có hàng nút nhựa to chạy phía trước thắt nơ sau lưng, cổ bè lá sen phất phơ. Lớp 5 là cái áo liền thân hai màu xanh trắng có ren ở cổ. Đến lớp 8 thì má cho phép mấy chị em tự đi chọn vải, may áo dài. Và cái áo dài đầu tiên cho mùa xuân ấy có màu xanh tơ trời ống ả, vẫn còn giữ lại cho đến bây giờ. Từ Tết lớp 10 trở đi thì gia đình khó khăn, cả nước thiếu vải, chấp vá lung tung mới ra được cái áo mới, nên không còn ấn tượng mấy nữa. Nhưng nói chung Tết là phải có, bắt buộc có, đương nhiên có cái áo mới cho trẻ con trong nhà, bất kể người lớn rộn ràng lo âu, chạy vậy, đau đầu, toan tính. Có được tấm áo mới rồi ngày nào cũng lấy ra sân soi, hít hà, khoe bạn, thử tới thử lui, đếm từng ngày chờ tới lúc được chính thức cho phép mặc vô. Năm nào dư dả thì có đồ Tết sớm, thời gian sung sướng náo nức chờ đợi kéo dài ra thêm. Chiều 30 Tết, tắm gội sạch sẽ, tinh tươm, nôn nao xếp sẵn áo sống, sáng bảnh mắt lật đật mặc vào, mặc cả ngày không sợ bị la, bị bắt cởi ra để dành Tết mặc nữa. Nhà tôi ngày xưa sống trong lòng xóm lao động, thời chiến, tay làm hàm nhai, ăn buổi sáng lo buổi trưa, nên ba má nuôi được cả 7 con 10 đứa lít nhít ăn học trơn tru lạc kệ như quá mỹ mãn rồi. Cái sự ăn, sự mặc, sự học, sự thương, nhất loạt đều được phân phối công bằng đến từng mm. Cái bánh tráng phòng nướng giòn rụm mà má tôi còn bẻ làm ba đều đặn được, thì đừng nói có thứ gì mà khó chia với bà. Nhớ ngày bé lúc nào cũng nghe người lớn trong nhà vừa răng đe vừa dỗ dành. Phải làm gương cho em, phải nhường em. Cái này mình lớn mình ăn nhiều rồi, biết nhiều rồi, chơi nhiều rồi, còn em nhỏ chưa biết phải cho em. Nhớ con búp bê tóc vàng, rối bù, mắt chôm chớm ngày xưa. Suốt ngày bị bọn nhóc lôi kéo vặn vẹo, đêm xuống chị hai mới lẳng lặng lôi em búp bê từ dưới kẹt tủ ra xót xa, phủi bụi lau chùi, rồi ủ vào lòng cùng dệt mộng. Hết một đêm yên lành, sáng ra phải trả búp bê lại cho lũ em hành hạ. Vậy nên con bé làm chị đâm ra chỉ có một mơ ước cháy bỏng, ước sau này lớn lên có được một cái gì đó làm của riêng cho mình, không phải chơi chung, chia phần, chia chặn ra chơi nữa. Tất nhiên rồi, từ từ cũng qua cái giai đoạn hết sức khó khăn ấy, không chỉ riêng ai mà hầu như, với tất thảy mọi người, cái thời mà vải vóc được bán theo tem phiếu mỗi năm một lần với mẫu mã hàng loạt y chang nhau, phân phối theo từng cửa hàng trấn giữ mỗi khu vực. Cứ ra đường nhìn, màu quần sắc áo là đoán ra địa bàn cư trú và thời gian may ngay. Cái khó lo cái khôn, mấy đứa con gái xí xòn hay đổi vải cho bạn ở xa xa một tí để có được chút khác biệt. Lấy làm tự hào cho người đi tiên phong trong công cuộc đổi đời. Hồi đó má tôi thương 7 con gái đang lớn nên phá hàng chục cái áo dài đủ màu mà bà tin rằng chẳng bao giờ có dịp mặc nữa, để lấy đôi tà vải rộng chấp nối may áo ngắn cho con. So với bạn đồng trang lứa thì thấy mình vẫn còn lộng lẫy chán. Cả 7 con gái san sát nhau mặc đồ bính theo thứ tự là chuyện thường ngày, là chuyện quanh năm suốt tháng, thành thử cái áo mới, áo Tết cho riêng mình, trở thành một nghi thức vô cùng long trọng với tuổi thơ là vậy. Áo mới bây giờ có quanh năm suốt tháng mặc không hết, không kịp, thậm chí quên bén chưa mặc, cất luôn cho đến ngày đổi chủ. Muốn là có, thích là có, đôi khi không muốn, không thích cũng vẫn có, đủ kiểu, đủ loại, đủ thời. Áo mới cho mình, cho con cháu, cho cha mẹ già. Áo cũ đóng gói vô thùng gửi cho những người thiếu may mắn ở đâu đó xa xôi. Năm hết Tết đến, phân loại thanh lý tủ áo quần xong nhẹ cả người, Âu cũng là một phần cho nghi thức tống cựu nghinh tân của mọi nhà. Luôn luôn trong lòng tôi bao giờ cũng vẫn còn dành một chỗ trang trọng cho áo mới mặc Tết. Từ rất sớm, những ngày đầu tháng chạp, trước khi dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, mua sắm, móc được một mớ áo mới mặc Tết vào tủ để dành đón xuân, bỗng dưng thấy lòng bùi ngùi, thấy thương những ngày trẻ thơ, thấy thời gian một đi không ngoảnh lại, thấy ta ngày càng hạnh phúc lân lân dịu dàng. Sẽ để dành bộ áo dài hoa hồng nâu này cho ngày mồng một, cho áo pull này cho buổi hẹn cà phê đầu năm với người bạn thân, cái áo đầm dài chắc để cùng đi với cả nhà thăm bà con vì không phải phóng xe máy, cái quần jeans để dành đi thăm mộ đầu năm. Áo Tết, niềm vui hội ngộ tuổi thơ của tôi. Giấc mơ qua. Suốt 3 tháng đầu tiên tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác chỉ có một mình. Sự trống vắng đột ngột làm cho tôi bao nhiêu lần tự hỏi, chắc là mình đang trong một giấc mơ, chắc là người đang đi đâu đó, chắc là đang sắp về, sẽ về. Đến khi ở trong giấc mộng cũng vậy, thấy người bước vô nhà mặt giàu giàu, nhìn nhìn, im im, mình lên cơn hờn, chẳng thèm hỏi han, ý là bỏ đi chơi đâu mà lâu dữ để người ta gánh việc nhà một mình vậy nè. Thậm chí, nhiều lần giữa khuya còn nghe tiếng mở cửa phòng lách cách, còn nhận ra tiếng gieo mình nhẹ nhẹ xuống cái nệm chiếu trúc bên cạnh mình, phía chỗ nằm quen thuộc, cảm nhận được cả sự chùng xuống của mặt nệm. Tỉnh rồi quờ tay qua còn nghĩ, về rồi sao không gọi mình dậy, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh, không có ai. Ô hay, hóa ra mình đang trong cơn mơ. Dọn cơm, 3 cái chén, một mẹ, một cậu, con trai nhỏ, chừa lại một chỗ ngồi. Vẫn đôi giày cỏ ngoài cửa, áo quần vẫn phẳng phiu trên nóc. Trên góc kệ là gói thuốc lá dở dang và cái quẹt ga. Bên hiên nhà, con chim chớp màu không ngừng nhảy nhót trong lòng chờ người. 3 tháng trước, vào cái buổi trưa không quên đó, tôi tự tay mở cổng, khép cổng cho người đi ra như mọi khi. 30 phút sau tin dữ bay về, đất dưới chân tôi toát ra thành vực thẳm. Ký giấy đồng thuận cho chồng mình vào cuộc đại phẫu vì chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông mà tôi như người bị xé làm trăm mảnh. Từ ngày lấy chồng tôi thành dây leo, chẳng làm việc gì lớn một mình nên cái cảm giác bị bứt ra đột ngột là quá khó tiếp nhận. Khi được đẩy ra từ phòng hồi sức, người mở mắt nhìn tôi ánh lên tia hy vọng yếu ớt, chỉ khẽ gật đầu nghe tôi động viên. Vài tiếng sau là lại chìm vào hôn mê. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi hồi tỉnh trong vô thức, đôi lần tôi thấy chồng mình mấp máy môi. Kề tai sát xuống nghe, thì ra là những giai điệu quen thuộc được bật ra ngắt quãng. Tôi không nghĩ là một người đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử lại có thể hát được, cho dù trước đây chồng tôi là một người hoạt bát, vui vẻ, biết hát ca. Nhiều người, và ngay lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, là do biến chứng hậu phẫu nên bệnh nhân có nhiều cử chỉ phản ứng thần kinh, lời nói lảm nhảm không được bình thường, thậm chí tôi còn cười được khi nghe. Rồi không ai cười được nữa khi những giai điệu đó cứ được người bệnh lặp đi lặp lại, trong một sự cố gắng như đến từ một sức mạnh nào khác ngoài cái cơ thể đang bị co giật và nửa tỉnh nửa mê này. Đó là ca khúc Dậy Mà Đi. Dậy mà đi, dậy mà đi, đừng tiếc nữa, can chi khóc mãi. Và đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Trong bài Chiếc Lá Cuối Cùng, chỉ có 2 bài đó là bài mà chồng tôi từng hát, chứ không phải là bài ưa thích đến nỗi nhập tâm như vậy. Nhưng gần như đó là những câu chữ rõ ràng nhất mà tôi còn nghe được từ chồng mình. Chỉ có vậy, để rồi 3 ngày sau đó anh mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, không có một lời từ biệt. 15 năm qua đi, vết thương lòng chưa bao giờ lành, nó chỉ tạm khép miệng liền lặng, chạm vô lại nhói điếng. Cứ nghe đâu đó 2 ca khúc này cất lên là lòng tôi lại ngổn ngang. Bao nhiêu lần, tôi vùng về gói lại những giấc mơ của mình chôn kín. Trong mơ, tôi cũng thường xuyên lèo lái diễn lại mọi việc theo ý mình. Tỉnh nhất cũng ráng ngủ lại để mơ tiếp, diễn tiếp. Tôi chỉ muốn hỏi người vì sao và vì sao. Vậy mà cũng chưa thực hiện được. Người toàn lẳng lặng bỏ đi khi tôi đang hát không thành câu. Rồi lúc sau này còn cầm lấy điện thoại của tôi bấm bấm quẹt quẹt như muốn kiểm tra không bằng. Xong chẳng nói chẳng rằng, cây cải bay vèo về trời, mặt rau răm tắm tức. Giấc mơ nào cũng phải tới lúc kết thúc, chia ly, không còn gì tồi tệ bằng. Nhưng đôi khi hãy cứ coi nó và hành trình đi tới nó như là một giấc mơ có buồn, có vui, có khổ đau và hạnh phúc. Không can thiệp được vào giấc mơ thì thôi, cũng đừng chôn vùi nó, oán trách nó. Tàn một giấc mơ, đôi khi thật phụ phàng, nhưng hãy chấp nhận nó như một quy luật, rồi hẳn thả lòng tận hưởng giai đoạn tỉnh trước khi mơ tiếp. Hãy khóc đi em. Mỗi lần muốn khóc, sắp khóc, không biết có nên khóc không, là lại nhớ câu hát da diết này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hãy khóc đi em, có còn gì, dòng nước mắt sẽ bay lên trời, làm cơn mưa. Và vậy là cứ để mặc cho tràn cho ngập luôn, không ngăn đê đắp đập làm gì. Có một dạo không biết là trong bao lâu nữa, dường như tôi chẳng còn biết khóc là gì, trơ trơ chai lì và lạnh tanh như đá. Đau cũng không khóc, oan cũng không kêu, bị phụ cũng chẳng buồn. Lạ, bởi hồi nhỏ nổi tiếng là mổ mít hờn một chút là chảy nước mắt, coi phim đọc truyện gì cũng nức nở được. Rồi đến khi trở lại lúc khóc được thì mới biết, mới lấy làm sửng sốt ngạc nhiên. Ồ, sao mình khóc được nè, sao còn nhiều nước mắt đến vậy? Lai láng, tơi bời. Hóa ra lâu nay dòng suối chỉ bị chặn nguồn, lòng phơi ra cạn khô cằn cỗi, còn phần ngầm vẫn ấm ấp cuộn trào. Gặp lúc bể dâu sông núi chuyện mình, mạch nguồn cũng khai thông, dòng chảy bèn tuôn trào bất tận thuận thảo với lẽ tự nhiên. Không khóc được, chẳng những thấy dửng dưng nhạt nhẽo với chính bản thân mình, mà còn thở ơ nguội lạnh với tất cả. Hai con mắt thường trực ráo hoảnh khô róc thiếu điều phải đi mua thuốc có ghi nhãn hiệu nước mắt nhân tạo về nhỏ. Hồ nghi cho hồ nghi nhận, nhìn ai cũng ngỡ đi thấu được tâm can theo đúng một khuôn mẫu nào đó. Hạn hán nước mắt nên cũng hạn hán cả yêu thương. Đáng sợ hơn cả là phải cười khi ruột gan đứt đoạn. Đứng ở bên này dốc cuộc đời mà đã thấy thấp thoáng cái bóng siêu vẹo của chính mình ở phía bên kia. Khóc được, chợt bàng hoàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, như vừa được chính dòng nước mắt của mình gột rửa lay tỉnh. Chao ôi sung sướng biết bao khi thú nhận rằng mình cũng thật dịu dàng, thật nhẹ dạ, thật yếu mềm. Khóc được trước mặt người yêu thương mình thì nỗi buồn đau đã được chia hai. Ai kêu mình hãy khóc đi em, khóc đi con, khóc cho đã đi, thì đa phần là người biết rõ lòng mình đang tan nát vì cái gì và sẵn sàng sẻ chia. Ai nạt nộ biểu mình nín khóc, câm ngay, chưa chắc là người ghét mình, nhưng chắc cú là người không thích bị phiền nhiễu. Ai năn nỉ dỗ dành và lặng lẽ chờ lau khô dòng lệ mới chính là người sẽ đi bên mình suốt đời. Tuy nhiên sướng nhất vẫn là được một mình câm lặng để mặc cho nước mắt xối xả ào ạt tuôn ra mà không có gì ngăn cản. Khai thông tuyến lệ được đâm ghiền, mỗi lần có chuyện bi ai gì là để dành khóc một mình, xong rồi thôi, lại thấy như vừa trôi đi hết bụi bặm, cặn bã, thuốc độc. Dòng nước mắt sẽ bay trong trời, làm cơn mưa. Phải, hạt mưa lại rơi vào con suối nhỏ, vạn vật cứ thế mà tuần hoàn. Miễn đừng biến nước mắt thành công cụ, vũ khí hay trang sức là được. Hãy cứ khóc đi, khi còn biết yêu mình, yêu người. Nhà có hai bà. Hồi mấy chị em gái mới lớn nặng nhất là trong nhà có tới ba bà già Huế. Cái gì cũng bị ngăn cấm, bị la, bị chê ổng, chê eo. Mi cắt cái đầu gói mi không giống ai. Mi mặc cái áo ni vừa già vừa xấu tệ. Con gái con lứa chi mà chạy như ngựa, vô nhà dép chiếc trước chiếc sau tao khẽ cho chừa nì. Ăn cơm răng không quay mặt vô mâm mà ngó đi đâu hả? Bạn bè tới nhà chơi phải chịu sự giám định của cả ba bà, gan cùng mình mới dám sắp vô quay lại lần sau. Chị em tôi kêu cả ba bà đều là bà ngoại, bà lớn tuổi nhất là bà ngoại ăn trầu rồi đến ngoại bánh canh và bà ngoại bảy. Ngay từ bé tôi đã biết ngoại bánh canh là ngoại ruột của mình và cứ đinh ninh ngoại ăn trầu là chị ruột của ông ngoại đã mất vì thấy má tôi kêu bà bằng cô hai. Còn bà ngoại bảy thì về ở chung khi tôi đã hơn 10 tuổi nên biết bà là em ruột ngoại ăn trầu, chồng chết, con không có. Người lớn không giải thích, cứ nạt ngang, biểu kêu là bà ngoại, vậy là được chị em tôi định danh luôn. Bà ngoại tên ăn trầu vì bà ghiền ăn trầu, bà ngoại bánh canh vì bà bán bánh canh đầu ngõ mỗi sáng. Trong ba bà thì bà ngoại bánh canh của tôi là hiền nhất, như cục bột ai nặng sao cũng được. Bà ngoại ăn trầu thì sắc lẻm như dao cao, cái gì không vừa ý là bà nói như cứa. hai bà là hai thái cực. Bà ngoại ăn trầu thì lúc nào trông cũng thông dong, quạt phe phải trên tay, quần trắng áo gấm thoang thoảng dầu thơm. Tóc búi dày ngược ra đằng sau nhưng lại bị hói trước trán nên ngồi đâu cũng móc gương lược trong túi áo ra xăm soi, chải qua chải lại, phân bổ chi ly từng sợi tóc ít ỏi để lấp liếm bớt, rồi lại tô tô, miếm miếm. Đôi gò má cao lúc nào cũng hay hảy màu hồng phấn nụ. Ai cũng bảo bà có tướng cô độc nhưng sang. Thì đã hẳn, cô ruột của bà là phi tần của vua Khải Định. Ngay còn ở Huế, bà vẫn thường được cô đưa vào cung chơi, khá quen thuộc với lễ nghi kiểu cách chốn cung đình. Sau này chị em tôi nhận biết được ai đó là một mụ o khi mới thoạt nhìn là nhờ vào cách trang điểm đặc trưng của bà. Mặt dồi phấn trắng toát, mày vòng cung, kẻ chỉ, môi đỏ cánh sen, má hồng rực. Bà hay được làng xóm tin tưởng mời vào các vai vế quan trọng trong lễ lạc, đám hội, ra đường ai gặp cũng chào hỏi cung kính. Ngoài ruột thì ngược lại, lúc màu cái quần đen nhăn rúm cũng sắn tới gói, đi đứng khẽ khàng te tái, người toàn mùi thuốc lá cẩm lệ và dầu dừa sức tóc. Bà luôn là người ngồi vô mâm cơm ở góc xa nhất, trễ nhất và sẽ đứng dậy sớm nhất để ra dành chỗ ngoài ạn nước chờ rửa chén. Trời chưa sáng hẳn đã nghe tiếng chọi của ngoài khô ngoài đường, bà quét hộ cho cả mấy nhà lân bang. Ngoài ăn trầu phải là trầu nguồn, xoài phải là xoài cát, cá thì chỉ cá thu, cá bè mới đụng đũa. Ngoài ruột thì cứ chê đầy đẩy món ngon vật lạ rằng không thích không hạp, rồi cứ cá vụn đồ ăn dư của ngày hôm trước mà và cơm cho xong bữa. Khách tới nhà chưa kịp mở miệng hỏi thì bà đã lật đật đi mời ngoại trầu, rồi lui ra bếp châm nước pha trà. Bề cháu gái lớn, đỉnh đoạn, vụn việc nhà, nấu nồi cơm không xong, vò cái áo không sạch, cũng là do ngoại ruột. Bà chớ hề cho con cháu làm gì, trừ việc ăn học, dành làm tất tật từ trong ra ngoài, từ nhà trên xuống nhà dưới, ai nói mặt ai. Mỗi sáng sớm tôi thường được đánh thức bằng tiếng chổi quét sân nhẹ nhẹ đều đều của ngoại bánh canh, tiếng than cuội nổ tí tách, rồi mùi bánh canh chả cá thơm lừng. Hôm nào siêng năng dậy sớm mò ra cái bếp lò đặt ngoài sân với ngoại, thế nào cũng được thưởng cho miếng chả, được nhìn lên bầu trời tìm ngôi sao mai, được nghe bà kể chuyện đời xưa. Rồi một ngày nọ, ngoại kể chuyện mình vừa kể vừa khóc trèo khóc trạo. Trong đầu một con bé hơn 10 tuổi khi đó, đúng là trời long đất lở. Và đó cũng là lần duy nhất tôi nghe chuyện này từ ngoại mình. Ngoại kể năm bà 31 tuổi có 4 mặt con thì ông ngoại sinh lòng thương bà khác, rồi ngang nhiên đem người ta về nhà buộc bà chấp nhận. Người đàn bà xa lạ ấy bước vô nhà ở bên cạnh chồng mình, đẩy vị trí của bà đêm đêm trên cái nhà chính ấm áp xuống gian nhà phụ trống trên sau bếp cùng với 7 trẻ con và chó mèo. Rồi những trận đòn vô cớ giáng lên người bà và các con, càng lúc càng khiến thân phận bà vợ lớn chẳng khác nào tôi đòi, như kẻ dư thừa hạ tiền. Nói rồi bà ngoại nước mắt giàn giụa, cầm tay tôi miết lên mấy vết sẹo láng bóng tóc không mọc nổi, nằm rải rác trên đầu bà. Con bé con kinh hãi tưởng tượng ra từng thanh củi bổ xuống đầu ngoại mình bật máu, chết đi sống lại giữa đòn ghen xúc xỉm. Trăm tội là bà vợ lẽ. Lẽ ra khi ông chồng mất đi là bà cũng phải di tản theo mới phải, bởi vì vừa không có con vừa bị nguyên bầy con của bà vợ lớn căm hận thù ghét. Ấy vậy mà bà ở lại, kế thừa công việc dở dang của ông ngoại tôi và gần như là chủ gia đình sau khi ông mất đi, chính là người mà tôi kêu bằng bà ngoại ăn trầu bây giờ. Bà ngoại bánh canh của tôi trẻ hơn tình địch đến 14 tuổi, nên ngay từ đầu cứ vậy mà kêu bằng chị xưng tôi, một điều dạ hai điều thưa. Luôn ghi khắc trong đầu tôi hình ảnh mỗi sáng sớm, bà ngoại bánh canh khẽ khàng bước vào gian nhà lớn nơi ngoài ăn trầu còn ngủ, lơm khơm cúi lấy ống nhổ bả trầu đi đổ, rồi bưng khay ly tách, bình trà đi xúc pha mới. Hoàn toàn tự nguyện, cản không được. Ngoài ăn trầu sáng dậy ngồi chải xong cái đầu vấn lại tóc chắc cũng hết nửa tiếng. Riết rồi cũng chẳng còn ai trong nhà nhớ đến cái tôn ti trật tự ban đầu khi bà ngoại ăn trầu mới bước vào với thân phận kẻ thứ ba. Hoặc có nhớ mà không nhắc đến. Tất nhiên ngày còn bé khi nghe chuyện tôi cũng sốc cũng ghét. Còn nhớ mấy chị em hồi xưa mỗi lần ngồi túm tụm nói nhảm hay bình chọn các thứ luôn luôn đáp án cho câu đố ai là người đáng ghét nhất trong nhà thì chẳng có kẻ nào giành được vị trí quán quân ngoài bà ngoại ăn trầu cả dù trong nhà có cả mợ, thím dâu. Cứ như vậy hai bà sống bên cạnh nhau sau thêm bà em ruột của ngoại ăn trầu về nhập hội nữa. Ngoại ăn trầu đi trước thọ đến 90 tuổi, ngoại bánh canh đi sau mấy năm, rồi tới bà ngoại 7 đoàn tụ. ở một nơi khói sương nào đó chẳng còn hờn ghen hận thù. Cha mẹ tôi lập mộ cho ba bà ngang nhau, không ai to hơn ai. Mãi sau này tôi mới hiểu ra, không ai quên được quá khứ cả, nhưng hơn nhau ở cách đối xử với nó, vì chính mình. Dọn. Đã từ lâu hình thành thói quen chỉ mặc áo kín cổ màu tối, màu sẫm, màu lạnh, nay bỗng dưng nổi hứng vác cao pull màu da cam về. Xỏ vào, ngó qua ngó lại trước gương thấy mình giống trái bí đỏ làm sao. Thế là phì cười, thế là sẵn, tiện, thuận ý thay đổi hình tượng luôn. Ra tiệm cắt tỉa lại đầu tóc, gật đầu với cô thợ cho bấm mè một khúc để tóc phồng lên chơi. Đổi mùi nước hoa luôn, xài cái chai Rosey tím này là vì nhớ người yêu cũ hay khen. Này cho lại vô hộp đóng kín thành kỷ vật, rồi quẳng đi mớ son cũ tuyển màu nu và trầm. Cầm lên mớ vòng vèo bông tai các kiểu từ nhũ nở lòng nào mà giam hãm chúng lâu đến vậy. Thanh lý áo quần giày dép mũ ví, lôi cái máy tập thể dục lâu nay xếp trong xó kẹt ra lau chùi, nhín một góc nhà cho nó. Lăn xăng ngắm nghía, cát quá trước gương, thấy thời gian ý nghĩa làm sao. Nhiều năm nay cái mảnh vườn treo trên ban công nhà mình chỉ tuyển một màu xanh của lá, dù chẳng phải cố tình. Lá trúc, lá lan, lá lô hồi, lá môn, lá trầu bà, lá dương sĩ, lá quỳnh. Ban đầu thì cũng siêng năng mê đắm nào hồng nào cúc ngất ngây với hương ngọc lan, nguyệt quế, mai chiếu thủy. Siết rồi hoa cũng như người đẹp, sệnh một cái là ngoan ngoại bỏ đi không thương tiếc. Chơi hoa muốn giữ hoa mà không cung phụng chiều chuộng được thì thôi rồi. Cũng chả cần, lá xanh, lá già, cành khô, gốc rễ cũng có cái đẹp riêng của nó vậy. Chim chóc ong bướm vẫn lui tới đó thôi. Mà lại không tốn công tốn sức, ba ngày rảy vài gáo nước cũng được. Nhìn mấy cái cây tốt lá của mình thấy cũng quen mắt, lại rất siêng và êm đềm, đi đâu cũng khoe bộ sưu tập lá. Nói vậy chứ đi ngang qua ngã tư phố thấy người ta bày hoa lá cành la liệt chào đón năm mới, lòng cũng không tránh khỏi xốn xang, cũng đi chậm chậm lại ngó ngó tìm tìm. A, màu đỏ trạng nguyên, thích cái cây này từ hồi nhỏ, nhớ đã từng cãi nhau in ỏi màu đỏ là của lá hay bông. Cây được ươm tươi tốt, cao không quá ba tấc, lá xòe đỏ thắm, trông thật lạc quan và mạnh mẽ. Ôi, còn đổ nguyên màu hồng cánh sen tràn trề búp non mơn mởn. Anh thảo hồng phấn vương cao, cánh hoa xếp xeo xéo rất lạ nhìn xa như đàn bướm. Hồng sim từng bụi xoe tròn, lá dày non tơ. Người trồng lá bỗng dưng đổi ý, hớn hở mua cả lô hoa hòe mang về, ai cũng chê mắt, chê tầm thường. Kệ, thích là được. Mất cả buổi hì hục lắm lem ngứa ngáy để cải tạo cái vườn, rồi cũng xong, công trình không đến nỗi tệ. Đổi thêm vị trí cái chuông gió, ngồi vào bàn nhìn ra cũng thấy đo đỏ hồng hồng. Đứng chạy đầu tô son liếc ngang cũng thấp thoáng bóng hồng đỏ đỏ, phóng xe về tới đầu ngõ nhìn lên cũng thấy những chấm màu nổi bật. Sẻ nâu là bạn thâm niên không kể, có thêm mấy con chuồn chuồn là đà dọ dẫm nữa, vui thật, đời bỗng dưng tươi thắm rộn ràng. Dọn nhà, lục tung từng xó xỉnh gốc kẹt, vứt vứt và vứt. Lạ thật, sao cái thứ gì mình cũng để dành, cũng gói ghém cất kỹ lại vậy không biết. Một bịch nhựa to đùng toang đồng hồ để bàn và đồ chơi của Tàu loại 10.000 một cái, hư hỏng sức sẹo lỏng chỏng. Mấy chục cái hũ thủy tinh loại đựng tương cà mắm muối và bao bì dây nhợ loạn xị, xếp đầy dưới gầm tủ cầu thang nồng nặc mùi dán và ẩm mốc. Gần chục cái cặp và giỏ sách vali đứt quai xúc chỉ, 5-7 đôi giày rớt đế, lầm bụi và cứng quèo. Tấm nệm mỏng gác trên nóc tủ, đống hộp giấy to nhỏ lũ khủ. Tống hết vào bao cho ra đường luôn. Mất trắng mấy ngày trời lục lọi, cắn răng nhắm mắt liền, xông nhẹ cả người. Từ nay về sau chừa cái tật để dành, cất lại, tiếc của. Là cứ sợ nhỡ khi cần, cái đinh sợi dây thun chẳng biết kiếm đâu. Thôi kệ, càng ít càng giản đơn. Thì lại càng rõ ràng, tách bạch và rảnh nợ. Nhưng kinh khủng nhất, vĩ đại nhất phải kể là dọn máy tính. Từ ngày biết xài và lưu giữ tài liệu đến giờ tôi trải qua 6 lần thay đổi ổ cứng. Những lần chủ động đổi máy còn đỡ, còn biết đường sắp xếp file ngăn nắp. Vài lần đột xuất nước sôi lửa bỏng chỉ biết chép cái đùng ra thư mục máy cũ, laptop, netbook, rồi nhét hết vô ổ D máy mới. Hậu quả là mỗi lần muốn tìm cái gì cũ cũ một chút là vừa khóc hận vừa mò. Mới dọn được chừng đó mà đã thấy cải tạo mình đáng kể, hân hoan thắng được cái sức ì của chính mình. Thấy lòng phơi phới nhẹ tên như vừa cởi được bao nhiêu sợi dây ràng buộc cũ kỹ. Thấy đời tươi trẻ mới mẻ, khỏe khoắn hẳn lên. Mỗi ngày tôi sẽ dành ra ít phút để dọn mình, Nhất định vậy.